Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Kính thưa quý vị, buổi sáng thứ hai đầu tuần thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là phấn khởi. Dow Jones thì lên 54 điểm, con số hiện tại là 19.897 điểm và Nasdaq thì lên 24 điểm. Con số hiện tại là 5.461 điểm và SP500 thì lên được 5 điểm, con số hiện tại là 2.263 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.56%. Dầu thô thì vì cái đồng Mỹ Kim có phần gia tăng nên dầu thô ngày hôm nay thì đứng giá không lên cũng không có xuống. Một thùng dầu thô là 51.89 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1.04 đồng. Vàng thì lên khoảng gần 3 đồng. Hiện tại một ao vàng 1.193 đồng chẳng, thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.18%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.33%, tuần rồi cao nhất là 3.18%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.725 đồng, bán ra là 22.795 đồng. Vàng thì mua vào 36 triệu đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36 triệu 500 ngàn đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Phải nói rằng mỗi năm như vậy đó, cái sự buôn bán của Hoa Kỳ ra nước ngoài đó là lên đến 5.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, gọi là in global annual trade, tức là tiền họ buôn bán rồi giao dịch ở nước ngoài với Hoa Kỳ, với các nước khác là 5.000 tỷ, tức là $5 trillion. Nhưng mà theo ba cái quốc gia chính hiện tại bây giờ, mà gần hai cái thị sát Hoa Kỳ, một cái thì ở xa đó là China, và hai cái hàng xóm cạnh bên là Mexico và Canada. Nếu trường hợp của gọi là tân tổng thống tương lai đây, ông Donald Trump đó, mà quyết định cái trade mà lên thuế đó, thưa quý vị, chẳng hạn như là 45% thuế nhập khẩu, tức là quốc gia khác mà nhập khẩu vào Hoa Kỳ, thì chỉ có ảnh hưởng trước mắt là ba cái quốc gia lớn là China, Mexico và Canada. Mexico thì không có lớn, nhưng mà thật sự ra chúng ta biết Hoa Kỳ khi mà từ trước cho đến giờ đó, thì chúng ta biết Hoa Kỳ nhập khẩu rất nhiều lương thực từ Mexico. Quý vị thấy tất cả mọi lương thực khác đều nhập vào cái đường ở Mexico. Và nếu mà có trường hợp xảy ra như vậy đó, thì ảnh hưởng có thể đến 1.900 tỷ cho ba quốc gia này, China, Mexico và Canada. Nhưng thì ông nghĩ rằng đây là cái con số tính phỏng của CNN Money. Tức là họ tính ra rằng nếu mà trường hợp ngưng cái đường gọi là xuất nhập khẩu hay là tăng thuế lên đó, thì có thể những quốc gia đó họ sẽ không nhập vào Hoa Kỳ. Chứ thấy rằng thuế trước đây thì rất là thấp. Bây giờ mà lên đến 45%, dù bán một đồng thuế đóng ra 45 xu tiền thuế, thì chắc chắn cũng chẳng có quốc gia nào mà nhập vào Hoa Kỳ, hoặc có thể vào thì cái tiền giá thành nó sẽ lên rất là cao. Nhưng mà 1.900 tỷ đó, theo như cái con số mà họ nói là nó lớn như cỡ nào, thì quý vị biết, nó giống như cắt nửa vầng trăng, thưa quý vị. Cái Thiên Dũng đọc cái bản tin này cũng hơi lạ là, nếu mà đổi 1.900 tỷ, tức là $1.9 trillion, mà mỗi thành một đồng, một dollar bill đó, mà để chồng lên như vậy đó, thì nó chiếm được nửa cái phần trăng. Tức là nó reach halfway to the moon. Tức là phải nói là nó cao đến cỡ đó là quý vị không thể hình dung ra được 1.900 tỷ cỡ nào. Nhưng mà mỗi năm như vậy thì cái trade của Hoa Kỳ ra các nước khác đó, tất cả các nước thế giới, trong đó có như là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, v.v. đến 5.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ngày lễ sắp tới đây, thì quý vị cũng biết, đặc biệt là ngày Thanksgiving, rồi bây giờ đến ngày Christmas thì có rất nhiều người đi du lịch. Đi du lịch thì nói đơn giản là đi thăm người thân, là đoàn tụ gia đình v.v. Thì năm cái địa điểm thiệt lớn sau đây là nhiều người đi nhất, vì tính ra những cái phương tiện công cộng đó hay là phương tiện cá nhân đó, thì cái đường từ AAA đưa ra đó là Las Vegas đứng đầu. Wow, hình như đâu có thăm gì ở đây, Las Vegas đi đánh bài thôi, quý vị. Nhưng mà Orlando, rồi New York City đứng thứ ba, rồi San Diego đứng thứ tư, Anaheim hai, hình như là trong đây là chiếm hết ba cái nằm ở gần phía California, thưa quý vị, như là San Diego, Anaheim, rồi Las Vegas là nằm ở bên Nevada, rồi hai cái San Diego và Anaheim là ở California. Thì rõ ràng năm cái điểm mà người ta đến nhiều nhất, theo thống kê tính ra từ AAA là khoảng 103 triệu người đi du lịch từ ngày 23 tây cho đến ngày 2 tây tháng 1 năm 2017. Là bắt đầu trước ngày Noel một ngày họ bắt đầu đi, và con số này tăng lên gấp 1.5% hồi năm ngoái. Nhưng mà cái con số đưa ra hơi lạ là như thế này, cái thưa vị, vì người ta đi máy bay không có nhiều. 91% của 103 triệu người này đó là họ đi bằng xe. 91%, tức là hơn gần như 90 triệu người là đi bằng xe. 6% là đi bằng máy bay và the rest còn lại là đi bằng bus. Họ đi có thể còn nữa là đi bằng cruise ship, là đi bằng những chiếc tàu. Cái lý do tại sao mà chỉ có 6% người đi máy bay, vì cái bản tin này có thể nó trùng hợp với bản tin kế tiếp, là theo như một cái nghiên cứu mới nhất của Biomed Central, thì họ đã phỏng vấn rất là nhiều người pilot, và trong những người cái pilot này là tổng số đến họ nói là một trong 25 người phi công là họ có một cái tư tưởng là tự tử, suicide. Và khi những cái người này đó thì đa số là họ tìm đến rượu trước khi họ lên máy bay. Pilot, cho vì chúng ta dạo gần đây nghe là những cái người phi công mà bị drunk, bị say xỉn, thưa quý vị. Và khi mà nói như vậy thì phải nói rằng cái study mới nhất á, là 4%, tức là tổng số những cái người phi công là 4%, tức là 1 in 25 là có cái tư tưởng suicide the last 2 weeks, tức là trước khi khoảng đầu tuần lễ đầu tiên của tháng 12, tức là cách đây 2 tuần, thì họ bắt đầu làm thử nghiệm, làm test, tức là họ muốn những cái người phi công đi phỏng vấn, họ muốn study từ cái Biomed Central, thì rõ ràng là có những người phi công họ có tư tưởng tự tử. Cái điều này thật sự là đáng sợ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái credit card của quý vị trong cái ngày shopping holiday này đó. Thì có nhiều cái website như là CNN thì họ nói là 9 cách, nhưng mà bên Forbes thì nó là 5 cách. Có nhiều cách để họ chúng ta thể protect, tức là bảo vệ cái thẻ chúng ta không bị kẻ gian hay là không bị lỗi vân vân. Thì họ đưa ra 9 cách, dùng xin nói lẹ qua 9 cách sau đây. Thứ nhất là chúng ta đi ra đi mua sắm trong cái mùa lễ này đó, quý vị nên mua một cái thẻ thôi. Mặc dù quý vị có từ 2 đến 3 đến 4 cái thẻ, nhưng mà họ khuyến khích quý vị nên mua một cái thẻ. Thứ nhất là chúng ta dễ tracking, tức là những coi cái thẻ đó chúng ta mua những gì. Thứ hai nữa là có bị stolen cái wallet chúng ta đó, thì chúng ta chỉ mất có một cái thẻ thôi, thưa quý vị. Đó là điều đầu tiên họ khuyến khích quý vị. Và shopping thì chúng ta nên shopping những cái nơi nào mà uy tín, những cái nơi nào mà lạ lạ, lâu lâu pop up lên một chỗ mà hôm nay là hay là một cái, họ nói là những cái gì mà sale 90% sale, hay là store closing mà chúng ta thấy năm này qua tháng nọ, thì những cái data của những cái website đó, những xin lỗi, những cái cửa tiệm đó thực sự nó không an toàn, quý vị nên nhớ điều đó. Cái thứ ba là cover your pin, tức là những cái số mà personal khi chúng ta muốn đánh số thẻ vào, hay chúng ta muốn đánh số cái số mật mã vào đó, thì chúng ta đừng để người khác thấy cover. Ok, chúng ta đừng để họ thấy. Rồi cái thứ tư, nếu mà vì trường hợp nếu shopping online đó, thì chúng ta nên shopping những cái website nào mà uy tín, còn những website nào quá lạ hay là chúng ta thấy nó sale nhiều quá đó, thì chúng ta nên cẩn thận vì những gì mà gọi là good to be true, là chúng ta cẩn thận, thưa quý vị. Và cái thứ năm là họ khuyến khích quý vị đừng có đưa thẻ cho người thân hoặc gia đình. Cái điều này thì hơi ích kỷ chút xíu, nhưng mà quý vị nên cẩn thận, khi mà nó lỡ mất một cái thì nó rất là phiền. Cái là điều thứ năm. Và thứ sáu là vì nên nhớ về always, mỗi tháng có thể cái statement gửi về đó, thì vị nên coi lại, hoặc là không cần chờ statement, quý vị lên log on website của cái thẻ tín dụng quý vị đó, coi họ lấy tiền có đúng hay không. Vì theo như cái thống kê đưa ra đó, cái con số 10 đồng nó cũng dễ bị misspelling với lại con số 100 đồng. Có chuyện, rất nhiều chuyện như vậy xảy ra, vị nên coi, hoặc là họ chọc double. Có những cái thẻ họ kéo liên tục 2-3 lần, họ thấy là lần đầu tiên không go through, họ kéo một lần thứ hai nữa thì nó chờ sai lần, trong khi chúng ta ký tên chỉ có một lần. Vì nên nhớ cẩn thận về cái điều đó. Và thứ bảy thì đôi khi đến những cái cửa tiệm mà họ muốn chúng ta điền cái form để mà họ delivery đến đó, thì họ nói chúng ta cũng nên là cẩn thận vì những cái information chúng ta nên, nếu mà cái vị có điền sai mà xé dục đó, thì chúng ta đừng có dục trong thùng rác mà bỏ vào túi đem về nhà, dục ở nhà xé tan tành ra, chỉ điền sai rồi xé bỏ vô những cái information đó, chúng ta cũng cẩn thận. Và cái thứ 8 cũng khá là quan trọng là always giữ cái receipt của quý vị, cái hóa đơn đó. Vì khi mà chúng ta gửi đồ về, chúng ta coi lại giữ một thời gian, nhưng mà cái hóa đơn nó quan trọng chỗ này, thưa quý vị. Cái hóa đơn always là một cái bằng chứng chúng ta mua mặt hàng đó ngày nào, tháng nào, để khi lỡ mà cái warranty nó hết hạn đó, thì thôi không nói gì, mà trong thời gian còn warranty mà đồ bị hư đó, thì chúng ta có thể trả lại without receipt, nothing you can do. Bởi vậy quý vị nên nhớ, ngoại trừ những Costco hay như khác thì nó based trên cái credit card của quý vị. Còn ngoài ra những cái cửa tiệm khác thì họ không thể nào chịu trách nhiệm vì họ nghĩ là quý vị mua nơi khác. Nên nhớ cái điều rất 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 là quan trọng, nên giữ cái receipt của quý vị. Cái điều mà Dũng nhắc nhở ở đây, có nhiều người Việt Nam đi mua những mặt hàng chẳng hạn như là lifetime warranty. Hạn như là vào Home Depot hay Costco hay là vào Lowe's á, vì mua một cái sợi dây nước đi, dây tưới nước đó, có nhiều sợi họ để là lifetime warranty. Cái lý do lifetime warranty quý vị không có receipt là họ không thể nào giải quyết được, quý vị xài cái dây đó suốt cuộc đời không bao giờ trả thêm tiền. Quý vị đừng bao giờ quên điều đó. Người Việt Nam chúng ta hơi xài sang, hư một cái để đi mua dây mới, nhưng mà chúng ta không biết rằng sợi dây đó, hay là nói một nói ngắn gọn là sợi dây, nhưng mà thật sự đó nó nhiều mặt hàng mà chúng ta để cái, nó có đề chữ là lifetime warranty. Cái điều mà chúng ta muốn đổi lại liên tục đó là chúng ta nên giữ cái receipt. Rồi chúng ta giữ lại thì khi mà cái mặt hàng nó hư đó, chúng ta sẽ cầm đến cái tiệm và họ đổi cái mới cho chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó, vì chúng ta mua những mặt hàng này đó, nó mắc gần như gấp đôi những mặt hàng khác. Vì chúng ta pay for it, chúng ta trả tiền cho, nên chúng ta đừng có ngại ngùng. Và cái cuối cùng á, là chúng ta, cái này cũng rất là quan trọng, đừng bao giờ xài quá khả năng của quý vị. Cái thưa vị, never spend more than you can pay back. Vì quý vị xài thẻ tín dụng đó, mà dù xài 1.000 đồng, nhưng mà đến tháng trả đó, thì chúng ta trả có 500, thì họ tính ra 1.000 đồng tiền lời, trong ví dụ xin lỗi, basic 1.000 đồng tiền lời rồi. Tại trong tháng đó là chúng ta không trả đồng nào là 1.000 đồng, rồi tháng sau họ chỉ trả 500 thôi. Vì quý vị nên nhớ, chúng ta mà trả tiền credit card đó, chúng ta nên trả pay off. Có nhiều người nói rằng trả payment để lấy cái điểm tín dụng, đúng, nhưng mà quý vị nên nhớ, chúng ta phải trả khoảng 1.000 đồng là không phải pay off mà trả từ từ được. Nếu vì trả một, thiếu 1.000 mà trả 50 là chúng ta thiếu là 950, năm sau cũng trả 50 nữa, tháng sau trả 50 nữa, thì cái tiền lời nó kinh khủng lắm. Quý vị mua 100 đồng, quý vị ký cái check 10 đồng, thì tiền lời nó 1-2 đồng, no problem. Nhưng mà đừng bao giờ trên 1.000, quý vị nên trả off cái thư vị, hoặc là trả ấp kỳ đó thôi, rồi kỳ sau còn 100 đồng thì không sao. Nhưng vì nên nhớ điều đó, vì cái tiền lời nó sẽ lên rất là cao. Vì thế vì nên nhớ là xài tiền mà xài nhiều quá đó, mà không trả nổi đó, thì chúng ta sẽ trả gánh thêm cái tiền lời nữa, thưa quý vị. Xin chào anh Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa anh Tiến Dũng, hôm nay cũng là thứ hai rồi, mà Minh Nhung nhớ rằng trong tuần trước thì anh có nói là thứ tư tuần này mình sẽ có một chuyến đi thăm vào viện dưỡng lão, thì có lẽ là rất tốt nếu như mà bây giờ mình nhắc lại đôi chút về chuyện này nha.
Dạ cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, thì bữa đó hình như nghe nói Minh Nhung cũng có thể đến tham gia nữa.
Minh Nhung cũng nghe nói là anh Dũng cũng có đến nữa phải không?
Dạ đúng rồi, Tiến Dũng thì đã đến cái ngày đó vào ngày thứ tư vào khoảng 12 giờ trưa. Và quý vị nào mà nếu mà có rảnh rỗi một vài tiếng đồng hồ thì Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị đến. Cái số địa chỉ là ở 1525 Pleasant Valley Road, Garland, Texas 75040. Tiến Dũng xin nhắc sơ lại, cũng xin phép cô Thu Nga là trên Dũng cho một vài phút, bởi vì cái list mà có một số quý vị đã gọi vào đó cho Tiến Dũng thì xin lỗi Tiến Dũng không có bắt phone được đó, là nói là cái quà đó là mua gồm những gì, thì Dũng xin nhắc lại nói chung lại luôn là các bác gái đó thì muốn như là teddy bear, những cái con gấu bông đó, hay là sweater, tức là những cái áo lạnh, và cái size là large, rồi những cái gowns, extra large là những cái áo khoác extra large, cái blouses cũng nhiều cái thư vị, rồi những cái khăn choàng cổ. Nếu quý vị có những cái vàng bạc châu báu mà không phải được thiệt đó, thì cũng nghĩ là vậy, họ muốn jewelry, những cái bác lớn tuổi đó, pyjama nữa, rồi perfume, tức là những cái dầu thơm họ cũng thích. Rồi đồ ngủ trong nhà, có những cái throw là những cái khăn mà để đắp trên giường đó, họ cũng thích, được cái lotion. Rồi nói chung ra thì Tiến Dũng thấy đa số là những đồ ấm, bận đồ ấm đó thưa quý vị. Rồi book, cái art book, những cái cuốn sách, cuốn truyện mà họ có thể ngồi họ đọc, vân vân. Rồi các bác trai, các bác mấy cái quý ông đó thì muốn quần áo và những cái mặc đồ mà pyjama bận cho ấm. Rồi shirt, áo sơ mi, rồi có những ông mà muốn cái pullover polo, tức là áo cổ lọ đó quý vị. Rồi những cái book cũng thích nữa. Rồi đa số thì cũng thấy là quần áo, blankets cũng có, tức là cái throw đó. Rồi book thì cũng nhiều quý vị. Đó là các ông. Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị nếu mà rảnh thì chúng ta có thể đến thăm các bác vào cái thứ tư tới đây. Thật sự ra những cái quà này đó là Dũng cũng nhắc lại là nó không có quan trọng lắm vấn đề, nhưng mà chúng Dũng nhờ các cô y tá hỏi thăm đó, để chúng ta đến khi mà có món quà thì chúng ta dễ mở đầu câu chuyện hơn. Cái Dũng thấy rõ là cái sự quan tâm mà đến mình, cái tinh thần nó mạnh hơn là những món quà này. Nhưng mà có quà thì có thể thì cái niềm vui nó tăng gấp đôi. Nhưng mà các bác ở đây thì chúng ta biết là cái niềm cô đơn nó rất là lớn. Vì thế Tiến Dũng cũng lợi dụng cái mùa Noel này đó thì chúng ta đến sẽ có ý nghĩa hơn. Đó khi cái mùa ngày thường thì nó không có điều hiu quạnh, nhưng mà ngày lễ mà tăng thêm cái ngày nữa thì họ ở rất là tuổi, quý thưa vị, mà chúng ta hy vọng rằng còn khỏe có thời giờ thì đến thăm các bác. Thứ tư này khoảng 12 giờ thì quý vị có thể đến đó thì gặp anh em chúng tôi ở đó. Hy vọng là gặp quý vị ở đó, quý thưa vị.
Dạ vâng, và đặc biệt là trong những dịp cuối năm, rồi những cái ngày lễ lớn và dịp cuối năm là dịp sum họp, thì mình nghĩ rằng là cái niềm cô đơn hay là nỗi buồn nó tăng lên gấp bội hơn so với ngày thường, đúng không ạ? Và sẽ rất là ý nghĩa nếu mà mình cùng có thể đến được để chia sẻ phần nào cái nỗi cô đơn với các bác ở trong viện dưỡng lão, mặc dù biết rằng là mình cũng không thể nào mình bù đắp được những cái tình cảm ấm áp mà chính gia đình của các bác mang lại, nhưng mà mình có làm vẫn hay hơn là mình không làm gì cả, đúng không Tiến Dũng?
Đúng rồi, mình Nhung. Tiến Dũng thấy nếu mà có cơ hội thì đến thăm, có thể là chúng ta dẫn con cái đi theo để chúng ta có thể thấy được cái cảnh đó, thì cái tình yêu thương của nó sau này nó sẽ thay đổi. Và cũng nhắc lại là quý vị đừng đem đồ ăn nha, tại vì các cô y tá nói rằng chúng ta không biết cái diet của họ như thế nào đó. Ví dụ như tiểu đường mà quý vị tặng một hũ chocolate thì có thể là cũng hơi khó chịu lắm. Nhưng mà đi đến đó thì đông cũng không sao hết. Các cô y tá nói là ok, no problem. Đến có thể 10 người, 20 người, 30 người, no problem, thưa quý vị. Và hy vọng rằng ngày mai thì Dũng sẽ có một ngày nữa, hay là thứ tư cũng có một ngày nữa, thì Dũng nhắc lại những món quà mà các bác cũng muốn gọi là yêu cầu. Yêu cầu đây là mình hỏi thăm thử thôi, thì mình không muốn mua những món quà mà khờ vô ý, thì đến họ cũng sẽ không xài thì uổng lắm. Nên hy vọng rằng ngày mai và thứ tư thì Dũng sẽ nhắn lại những bản tin này. Cảm ơn Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cái ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.